Ngài, cho nên nghĩa là xin Ngài thứ lỗi cho tôi và Ngài muốn gì tôi xin chuộc tội. Thì các vị biết ông đạo thùng nằm đó, ông đứng dậy ông nói rằng Ngài không có lỗi mà lỗi chính của tôi. Có nghĩa là tôi nằm không đúng chỗ, tôi nằm không đúng chỗ cho nên để Ngài tiểu trên mặt tôi, xin lỗi Ngài. Xong rồi ông đi. Và sau này khi ông đạo đó nằm xuống, đạo thùng nó nằm xuống rồi đó, thì chính vị trưởng giả này cử hành tang lễ cho hòa thượng đó, cho vị đạo đó, giống như một hòa thượng lớn nhất ở trong cái thành phố đó. Và người ta nói đó là thị hiện của Ngài Di Lặc. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu cái câu gọi là làm thế nào để mặc áo Như Lai nhu hòa nhẫn nhục. Chúng ta có nhẫn được một phần nào, học được một phần nào hình ảnh của Ngài Di Lặc thì chúng ta sẽ hiểu chỗ này. Cho nên các vị thấy rằng nếu có ai đó chỉ cần nhìn mình, chỉ cần nói mình, chỉ cần làm cho mình khổ đau là tự mình đã la lên rồi. Mình đã la không ai chịu nổi rồi, bực bội không chịu nổi trong lòng rồi. Mà các vị cứ tưởng tượng rằng nếu một ai đó tiểu trên mặt mình, tiểu lỗ tai mình mà mình phải xin lỗi, thì lúc đó mình biết được làm thế nào để mặc được chiếc áo nhu hòa và nhẫn nhục, phải không? Còn ở đời các vị thấy không, thở một cái là mình la làng liền. Người ta mới nói một câu như lỗ tai là mình nghĩa là nghe mình chói tai liền, nghe xong rồi bắt đầu nổi lên sân si liền. Và nếu ai đó đó mà nghĩa là chỉ cần khởi lên một ý niệm nào đó khổ đau mà làm cho mình phiền bụng rồi đó, thì mình có thể nghĩa là chửi mắng và hận thù suốt cuộc đời. Chúng ta sẽ không hiểu được Đức Phật, và chúng ta cũng không hiểu được những gì mà hình ảnh Đức Phật đã mang lại chúng ta. Đó là gì? Đó là đại độ năng dung, tức là dung thế gian, năng dung chi sự. Các vị thấy chuyện nó khó dung không? Có ai mà chỉ cần họ đứng họ tiểu trước nhà mình chịu nổi không? Đừng nói tới chuyện mặt mình không? Đừng nói tới tiểu trước lỗ tai mình. Nếu có ai đó mà họ ngồi trước mặt nhà mình nhiều khi mình cũng bực bội đó. Mà các vị biết con người mình nó kỳ lắm. Thậm chí cái nhà mình đó mà sáng mai đó ai mà chạy với xe mình ngừng đó không chịu đi thì nửa tiếng hồi là mình thấy khó chịu rồi. Mà mặc dù con đường đó không phải là con đường của mình, con đường của thành phố, con đường của xã hội, nhưng mà ai nó ngừng chiếc xe đó là lát mình đi ra vô đấy. Ai mà kỳ quá, cái đậu xe trước nhà ta hoài, chiếc xe người ta không hề đậu trong nhà của mình, đậu ngoài đường, nhưng mà đậu trong khoảng ở phía trước mình là mình đã thấy khó chịu rồi. Huống hồ vì người đó đậu ngay trong nhà mình, hay nếu ai đó họ đậu xong rồi họ rinh thùng rác họ dùng trước nhà mình chịu không? Các vị sẽ ghi số xe, thưa cảnh sát, hay là mình đi tìm tới nơi tặng cái nhà của họ. Vì sao vậy? Vì chúng ta chưa mặc được áo của Như Lai, chưa có đủ sức của nhu hòa nhẫn nhục. Nghĩa là nhẫn nhục ở đây không có nghĩa là nhẫn nhục một cách chịu đựng đau khổ, mà phải có luôn cả một mức độ của sự nhu hòa. Sự nhu hòa này là mang tính gì? Mang tính chịu đựng, mà chịu đựng không phải chịu đựng tính cách cứng nhất của nó. Cũng như cái nhiều Phật tử nói rằng con nhịn chừng 1, 2 lần, 3 lần thôi, nhịn 3 lần thôi. Tức là khi nào mình nhịn quá trong nhà mình rồi mình nói thẳng mình nói rằng tôi nhịn ông có hạn thôi 3 lần rồi đó, không? Thì cái nhịn của mình đó không phải là nhu hòa. Nhịn của mình là gì? Nhịn của mình là bị ép, bị đè, nhắm làm không nổi cho nên ráng nhịn như thôi. Cho đến chừng khi nào mà cái mình đến cái ngày nữa là ta gọi là gì? Ngày 3, ngày 8 tháng 3 lúc đó mình nói tôi là phụ nữ dùng lên, không nhịn nữa, không? Ở đây không phải vậy. Cái nhịn đây tức là phải có cả nhu hòa, phải có cả nhẫn nhục. Có nghĩa là có người của mình vừa nhu, nhu thắng tương thì nhược thắng tường. Đó. Cho nên nếu lúc nào mà các Phật tử mình có gia đình á, lỡ nếu mình có ông xã ông đi làm ngoài xã hội, ông gặp rất nhiều chuyện trong sở, bực bội cãi lộn với gì? Với nghĩa là người chủ, hay là bị xe đụng, bị xe cọ quẹt, bất cứ chuyện gì mà ông về ông đang mang phiền não về trong lòng, thì lúc đó người vợ ở trong nhà, người học được cái pháp nhu hòa nhẫn nhục này, làm thế nào mà để hòa dịu được cái sự khổ đau của người này. Cho nên khi ông về, nhiều khi ông mang cái chuyện bực bội về, bắt đầu ông trút, mình làm thế nào mình chịu đựng được, nghĩa là có một độ chịu để ông trút hết những cái đó. Khi nào ông trút hết một cách an toàn khỏe khoắn rồi, thì lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, thì chúng ta sẽ hiểu được cái ý của nhu hòa nhẫn nhục. Chứ còn thằng này đó là ông mới bước vô, ông đang bực bội, ông thấy rồi đúng không? Thì mình cũng bắt đầu lửa mình đốt lên rồi. Cho nên giữa cái cương mà gặp cái cương thì ai có cái đó đều gãy cả. Một trận bão đổi ngang qua một khu rừng, những cây nào cứng chừng nào thì mau gãy chừng ấy. Nếu có những cây phi lao thì nằm xuống rồi lại đứng lên.
Cho nên nếu lúc nào một trong hai người chúng ta là nam là nữ là vợ chồng mà cảm thấy người kia đang bị khổ đau bực bội thì mình phải dùng cách nhu hòa nhẫn nhục để hóa giải việc kia, thì đó là chúng ta đã và đang bị chiếc áo nhu hòa nhẫn nhục. Bây giờ trong đời này, ở ngoài đời, khi mà ta ra làm ở ngoài quá nhiều chuyện bực bội rồi, quá nhiều chuyện khổ đau rồi, trút ai cũng được, bởi vì trút bậy ngoài đường sợ chúng đánh, cho nên mới về thôi. Những người trong nhà phải bắt đầu chịu trút cho hết rồi thì họ sẽ thảnh thơi. Khi họ thảnh thơi rồi mình nói thì họ mới hiểu được rằng việc làm của họ là sai lầm, và như vậy là cái đó chúng ta mới gọi là người hiểu ý và sống chung với nhau trọn đời. Đó là một những đức tánh của pháp hoa sinh. Khi nào các Phật tử đọc cái phẩm gọi là Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự thì các Phật tử sẽ hiểu ý đó. Có nghĩa là nếu mà làm thế nào mà khi mà nước đến thì mình phải dùng lửa, đến mình phải dùng nước để mà chế ngự. Không thể nghĩa là ông chồng đã mang lửa ào ào vào rồi mình cũng chuẩn bị lửa ào ào lên, hai bên lửa gặp nhau thì sẽ trở thành đổ vỡ. Cho nên ông mới bước vô rồi già mà ông làm gì, cái nói bộ ông ở đây ông làm chủ hả, ở cái xứ này là gì, lady first, được ra đi. Tại vì sao vậy? Bởi vì đất nước của nữ hoàng. Thầy đang ở Úc cũng giống vậy đó. Cho nên các vị biết đó, mấy ông nói thầy này, thầy ơi qua đây hả, thường thường là bị vợ bỏ không, tội nghiệp mấy ông không. Nhưng mà thầy không tin rằng những người châu Á chúng ta có những quan điểm đó. Những người châu Á chúng ta sẽ có quan điểm của người học Phật là gì? Quan điểm của cái nhu hòa và nhẫn nhục. Cho nên chúng ta học được cái hình ảnh của Ngài Di Lặc rất là rõ ràng. Đại độ năng dung, dung thế gian năng dung chi sự. Rồi hàm nhan vi tiến, tức là cái khuôn mặt của Phật lúc nào cũng cười, cười thoải mái. Là cười cái gì? Tiếu thế gian năng tiếu chi nhân. Đó, nghĩa là cái khuôn mặt của người, cái miệng cười của Ngài luôn luôn cười, là cười những chuyện mà thế gian không thể cười nổi. Thế gian khổ đau, thế gian khóc, nhưng mà Ngài vẫn an lạc với miệng cười. Tại sao vậy? Tại vì cái cười của Ngài là cái cười từ bên trong mà cười ra, còn cái cười của mình là cái cười bên ngoài, cười vô, là cười giả tạo thôi. Cho nên nhiều khi giận ai lắm, nhưng mà họ đang đi tới bây giờ là người đó là ấy, cho nên mình nói là phải tập mỉm cười, nhiều khi cười mà méo xẹo à, nhưng mà cũng ráng cười đó, ráng cười để người khác không thấy được tâm hồn của mình. Hay là nếu chúng ta có ai đó mà đem cho là bát cơm ngon, hay đem cho một miếng ăn ngon hoặc mời đi ăn, thì mình cười hỉ hả, bởi vì có những cái nguồn lợi đem vào. Và hôm nay nó là mình tăng lương và biết được rằng cái chốt mình không dễ gì bị lay off à. Rồi nhiều khi là mình có một người bạn ai đó làm bên cạnh mình mà mình ghét người đó lắm, tụi mình nghe tin chủ nói rằng cho bằng lay off người này, mình nghe gì nó đã quá trời ơi, tới đây nó được nữa là bị đuổi thở rồi, cho nên tôi mừng quá. Cái cười đó là gì? Là cười bên ngoài cười vào, và cười trên sự khổ đau của kẻ khác, không phải là hàm nhan vi tiếu. Còn thế nào gọi là hàm nhan vi tiếu? Hàm nhan vi tiếu gọi là tiếu thế gian năng tiếu chi nhân, có nghĩa là Đức Phật đạt được sự an lòng ở bên trong, có nghĩa là không còn những đố kỵ ghen ghét, không còn những ghét thương vu vơ, và không còn nhân ngã thường tình nữa. Cho nên nụ cười bên trong mà cười ra, luôn luôn cười trước gì? Trước thăng trầm của cuộc sống. Cho nên gọi là nụ cười của Di Lặc. Còn mình cười tức là cái gì á? Nghĩa là nghe tin là trúng số trời, cười hỉ hả, để nhìn qua lại dò sai số của miệng méo xẹo. Mới cười đó rồi khóc đó, mới nghe tin vui đó rồi buồn đó. Cho nên á, ví dụ như giờ bên em nấu bữa ăn ngon, đợi chờ một người bạn thân sắp xếp đủ thứ trên, đợi tiếng chuông bấm cửa. Đến chừng bấm cửa, không phải là chuông bấm cửa là bạn thân mình, mà qua lại là chồng mình phải về, trời ơi tôi đâu có đợi ông đâu. Thì như vậy là chúng ta đã gì? Đã cười là vì lấy cái bên ngoài trở lại, chứ không phải thực sự trong lòng của chúng ta. Cho nên khi nào trong lòng chúng ta bất an, trong lòng chúng ta còn mang nhiều tham sân và đố kỵ, thì nụ cười của chúng ta là nụ cười của giả tạm và sẽ chứa nhiều khổ đau. Các vị có thấy có nhiều người cười, có nhiều người thậm chí lên xe hoa mà cười nữa, thì người ta nói rằng cười đó là gì? Nụ cười vẫn nở trên môi tím, chôn chặt nghìn thu mối hận sầu. Rồi cũng có những nụ cười mà đúng người xưa nói là cười là giọt nước mắt khô không lệ. Người ta cười vì trần thế quá đau thương, cười chua chát. Nụ cười đó không phải là nụ cười của Di Lặc. Nụ cười của Di Lặc là nụ cười vượt thời gian, vượt không gian, từ khi bắt đầu người ta nghĩ về Đức Phật Di Lặc cho đến khi hình thành con người của Ngài và cho đến khi Ngài xuất hiện ra đời. Các vị thấy rằng ông Phật Di Lặc nào cũng hoàn toàn giống hệt với nhau, là cười một nụ cười hoàn toàn không mang tính chất hàm ý nào cả. Đó là nụ cười của tự tại. Khi nào chúng ta trang bị được những hình trang đó, tức là trong lòng của chúng ta có gì? Chúng ta có một sức mạnh của nội tâm, chúng ta có sức mạnh của sự nhẫn nhục, chúng ta có sức mạnh của sự hài hòa, thì khi đó chúng ta có được nụ cười của Di Lặc. Và khi đó chúng ta hiểu được cái ý nghĩa quan trọng là gì. Hàm nhan vi tiếu, tiếu thế nhan, nan tiếu chi nhân. Và nếu các vị lưu ý kỹ một điều rằng ở trong mỗi người chúng ta làm thế nào để chúng ta tạo được một cái sức mạnh, bởi vì chúng ta cần phải có một cái sức mạnh, cần mà đôi khi chúng ta cần mà có sức mạnh để giấu đi sức mạnh, là chúng ta giấu đi những nỗi buồn thương của riêng mình. Nhưng mà đôi khi chúng ta phải có một cái can đảm để chúng ta có thể không cần giấu giếm chuyện đó. Có nghĩa là chúng ta sống sự thật với lòng của mình, có nghĩa là chúng ta cần có sức mạnh để chịu cái sự nhu hòa và nhẫn nhục đó để chịu. Nhưng không có nghĩa là chúng ta chịu bằng cách là tôi chịu hết nổi rồi là tôi phải vỡ ra, hay nói một cách khác là tôi nhịn chỉ có 3 lần mà thôi, lần thứ 4 là nhất quá tam mà tôi không có chịu thua ai nữa hết, thì cái đó chúng ta vẫn chưa đạt chỗ này. Cho nên thầy mới nói là ngày xưa đó thầy còn nhỏ đi học các vị không, rồi đến chừng khi mà làm đệ tử hòa thượng vậy, hòa thượng dạy có nhiều bài kệ thích lắm, trong đó có một cái bài kệ mà nói là hòa thượng nói là cho bằng dạy mình là nhẫn nhục á, thì thầy có nói là hòa thượng nói sao trong cái bài kệ, hòa thượng nói rằng nhịn, mình tu hành mình phải nhịn hay là phải nhẫn đó, nhẫn nhẫn hoài hay nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi con ơi, không phải là nhịn có 3 lần thôi mà nhịn mãi